Bởi vì một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý nào á, nó cũng được nhìn qua cái sự, và cái sự nào đi chăng nữa nó cũng phải có một cái nguyên lý của nó. Hai cái đó nó là một với nhau, cái lý sự nó là một với nhau. Thế cho nên á, trong cái sắc pháp nó phải có cái chân lý tuyệt đối của nó. Thành ra nó mới thành ra như vậy, nó mới là sắc pháp như thế, nó phải có như vậy. Và luôn luôn ở đâu có sắc pháp là ở đó có cái lý tuyệt đối đó. Thế cho nên lý sự nó có với nhau, nó không có trở ngại nhau. Tuy rằng mặt lý hình như nó thuộc về tâm, mặt sự nó thuộc về mặt hình tướng, nhưng mà lý sự thực ra nó không có trở ngại với nhau. Bắt đầu Hoa Nghiêm bắt đầu đi đến chỗ đó, tức là nó trở về, nó duy, nó nhiếp về tâm hết ạ. Bởi vì tâm chính là lý ạ. Thế cho nên đến cái mức lý sự vô ngại rồi thì mình sẽ thấy là ở đâu, ở một chỗ nào mình nhìn, mình nghe, mình thấy tất cả những cái pháp đó thì nó đều có chân lý ở trong đó. Ví dụ mình lấy tính không trước, ví dụ mình lấy vô thường nữa, lấy vô thường hay tính không, thì bây giờ tôi thấy cái ly là tôi thấy vô thường bởi vì cái ly nó vô thường. Tôi nhìn thấy Đức Phật là tôi thấy vô thường bởi vì chính Đức Phật vô thường, không có cái gì khác hết á. Nhìn ở đâu, thấy ở đâu, bất cứ một cái gì nó hiện hữu ra nó đều theo cái lý đó. Bất cứ một cái gì nó được tạo ra, nó được sinh ra, nó được có mặt, nó đều theo cái lý đó, nó không nằm ngoài cái lý đó. Và cái lý vô thường nó chính là cái sự thực của nó. Và mình thấy là, ví dụ bây giờ tôi nhìn cái bàn tôi thấy vô thường, tôi nói là tôi nhìn một con người tôi cũng thấy vô thường. Chân lý của cái bàn cũng là vô thường, chân lý của con người cũng là vô thường. Từ cái chân lý đó nó ra hai cái sự khác nhau, một sự là con người, một sự là cái bàn. Con người hữu tình, cái bàn vô tình. Thành ra từ cái lý đó nó ra hai cái sự khác nhau. À, hai sự khác nhau mà cái lý là một. Mà trước tiên mình nhìn cái lý với cái sự ấy, cái lý vô thường với lại cái con người vô thường nó là một. Không thể có một cái thân con người mà đứng ngoài cái lý vô thường được. Mà mình cũng không thể tìm ở đâu ra được cái lý vô thường ngoài cái thân đó. Cũng như mình không thể có một cái lý vô thường nó nằm ngoài cái bàn này. Mà mình cũng không thể tìm đâu ra được ấy, một cái bàn đó mà không có cái lý vô thường mà nó hiện hữu được. Thành ra đầu tiên hết lý với sự ở nơi một sự vật nó không có trở ngại với nhau. Cái điều kế đến á, giữa cái sự này với sự kia, hai cái sự khác nhau. Giữa cái bàn với một con người, hai cái sự nó khác nhau. Cái lý nó vẫn vô ngại giữa hai cái khác nhau đó. Bây giờ nếu mình nói cái lý này nó vô ngại đối với cái bàn thì chắc là nó sẽ ngại đối với con người. Bởi vì cái bàn nó vô tình, con người nó hữu tình, hai cái nó khác nhau. Thế cho nên khi cái lý vô thường nó hiện ra ở cái bàn thì chắc chắn nó không thể là vô tình, thì chắc chắn nó không thể hiện ở nơi con người là vật hữu tình. Nhưng mà cái lý nó không có ngại với cái sự nào hết. Cái chân lý ấy, chân lý đó nó nằm ở cái bàn, nó nằm ở con người. Dù bàn với con người là hai cái, một cái vô tình, cái hữu tình khác nhau. Chân lý vô thường nó nằm ở lửa, chân lý vô thường nó nằm ở nước. Nước với lửa nó mâu thuẫn với nhau, nhưng chân lý vô thường nó có mặt cả hai. Tính không cũng như vậy. Và đến Hoa Nghiêm, đến Duy Thức ấy, thì tính không với vô thường chính là tự tính. Cái tự tính đó nó không ngại với cứ một cái sự nào hết ấy. Cái lý đó nó vô ngại với sự nào. Và đến mức độ thứ tư, khi mà cái lý với cái sự nó không ngại với nhau, nó không trở ngại hết, nó có mặt nhau vậy, nó không thể tách rời khỏi được, thì rốt cuộc ra tất cả là sự hết. Sự này với sự kia nó không có trở ngại nhau nữa. Tại vì mình sẽ thấy như vậy. Nãy tôi nói cái bàn cũng là vô thường, mà cái bàn không hề khác với vô thường, là một với vô thường. Bây giờ nếu mà mình cứ dùng chữ khác mình có thể không thấy rõ. Bây giờ mình bàn bằng với vô thường, thành ra mình kêu bàn là vô thường. Một con người sống động bằng với vô thường, thành ra mình cũng kêu đó là vô thường. Thành ra bàn cũng, mình chỉ cái bàn mà vô thường thì con người mình nói vô thường, thì giữa con người kia với cái bàn ở đây nó không có ngại gì nhau hết. Tức là đầu tiên mình phải thấy là lý với sự riêng, rồi mình thấy lý với sự nó không có trở ngại nhau, nó là một với nhau. Sau đó mình mới thấy là các cái sự nó sẽ không trở ngại với nhau nữa. Để chi vậy? Nếu bây giờ mình hiểu lại tất cả là tâm hết á. Tại vì khi nói lý, cái chữ lý, chữ sự, lý nó cho mình một cái lý thuyết. Và cái tâm, cái đầu óc của mình nghĩ lý thuyết là một danh từ, sự giải nghĩa, giải thích. Nhưng mà mình phải hiểu cái lý mà trong Đạo Phật nói đây là cái lý nó làm thế giới này hoạt động và hiện hữu ra. Thành ra nó sống động chứ nó không phải một cái lý thuyết trong đầu mình. Nó là một cái sống động. Cái vô thường nó đang còn hoạt động, nó đang còn sống động. Mà cái vô thường đó mình phải dùng lý, dùng suy nghĩ để mình hiểu. Nhưng mà thực ra nó là sự hết á. Tại vì nó đâu có bao giờ nó ngoài sự mà có được cái vô thường đó đâu. Khi mình nói vô thường là cái bàn vô thường, thân tôi vô thường, tâm tôi vô thường, nước vô thường, lửa vô thường, toàn là sự không à. Thành ra vì vậy á, lý chính là sự. Mà một khi cái lý nó là một rồi á, thì tất cả các sự nó là một. Tất cả mọi sự nó là một hết. và nó là một với nhau á. Thế cho nên á, trong con người có cái bản, trong cái bản nó có con người. Cái lý do là cái tự tính của mình nó tạo ra tất cả. Khi mà mình nhìn vào trong cái bản thể, cái tự tính của mình á, thì tất cả mọi cái sự sự nó có ở trong đó hết. Cho nên có thể nói là trong hạt bụi làm sao mà có nước, sao có lửa trong đó. Mà không phải chỉ có nước, có lửa, nó có cả thế giới trong đó nữa. Nó có bầu trời, nó có trăng sao, nó có tinh tú, nó có người, nó có hữu tình, có đủ thứ đó. Bởi vì tất cả cái đó chỉ là tự tính mà ra thôi. Mà không có một cái sự nào mà không phải là tự tính. Không có sự nào không phải là lý. Lý đây chính là tự tính. Thế nên đó là cái gì vậy? Đó là khi Đức Phật giác ngộ, Đức Tỳ Lô Giá Na Phật giác ngộ, thấy cái chân lý nó như vậy. Đó kêu là cảnh giới của chư Phật chứng, cảnh giới của Hoa Nghiêm. Mình ai tụng Hoa Nghiêm là tụng cái đó, tụng về cái tự tính của mình. Và nó đến cái mức độ mà có thể nói là tuyệt đối nhất, về cái mức độ mà tự tính nó hiển ra đến mức cùng cực nhất. Thì Ngài Vân Thê kết luận lại là cái kinh A-di-đà này nó cũng có nhiều chỗ nó thuộc về viên giáo, tức là cái giáo lý của Hoa Nghiêm đó. Tức là có ít phần về sự sự vô ngại vậy. Đó là cái giải thích qua về bốn cái pháp giới của Hoa Nghiêm. Thì giờ mới vào phần minh tánh thôi thì mình cũng hết giờ rồi. Chưa vào kinh gì hết ạ. Nó còn tán kinh này, cảm thời này, thuật ý này, thỉnh ra còn bốn phần nữa rồi mới bắt đầu đụng đến kinh A Di Đà Phật. Bây giờ nghe thấy A Di Đà cái tịnh độ, nghe thấy sao nó tự nhiên thấy xa xa lạ rồi không? Hồi trước thấy rõ, bây giờ thấy mờ mờ rồi không? Thế lửa mới có mấy trang à?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật.